Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 2 tháng 9 năm 2024.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Trung Quốc theo lời mời của người tương nhiệm Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lâm trên cương vị Tổng Bí thư. Và mặc dù là chuyến thăm cấp nhà nước, nó được hai bên sắp xếp trong thời gian rất ngắn, chỉ 2 tuần sau khi ông Lâm lên làm lãnh đạo đảng.
Theo tường trình của Ngọc Lễ của Đài VOA, việc nhà lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam có chuyến công du rất sớm đến Trung Quốc và được nước này đón tiếp trọng thị, cho thấy hai nước rất coi trọng mối quan hệ song phương và muốn giữ cho mối quan hệ này ổn định trong thời gian tới. Tiếp theo trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, hiện nay các ca bệnh đậu mùa khỉ Mpox gia tăng cao bất thường ở một số nước châu Phi, nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo, và có những nơi ở châu Âu và châu Á mới đây cũng phát hiện các ca nhiễm bệnh này. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp về căn bệnh đậu mùa khỉ. Còn ở Việt Nam, theo tường trình của Nguyễn Trung,
Bộ Y tế Việt Nam mới yêu cầu chính quyền các tỉnh thành cùng các cơ sở y tế tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp về căn bệnh này.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việc nhà lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam có chuyến công du rất sớm đến Trung Quốc và được nước này đón tiếp trọng thị cho thấy hai nước rất coi trọng mối quan hệ song phương và muốn giữ cho mối quan hệ này ổn định trong thời gian tới, các nhà quan sát nói với VOA. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Trung Quốc theo lời mời của người tương nhiệm Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lâm trên cương vị Tổng Bí thư. Và mặc dù là chuyến thăm cấp nhà nước, nó được hai bên sắp xếp trong thời gian rất ngắn, chỉ 2 tuần sau khi ông Lâm lên làm lãnh đạo đảng. Việt Nam và Trung Quốc hiện có khuôn khổ quan hệ cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Nội hồi cuối năm ngoái, khi ông cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tuyên bố thành lập cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước. Việc ông Lâm đi Trung Quốc ngay cho thấy quan hệ hai nước vẫn đang trên đà ổn định và phát triển sâu rộng, ngay cả khi Việt Nam đột ngột thay đổi lãnh đạo sau sự ra đi của ông Trọng. Tiến sĩ Vũ Xuân Khang, học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston, nhận định với VOA. Nguyên thủ Việt Nam đã được Trung Quốc dành cho những nghi thức tiếp đón cao nhất như bắn 21 phát đại bác chào mừng, được Ngoại trưởng Vương Nghị ra tận sân bay đón, và khi về còn được Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng tiễn đến sân bay. Ngoài cuộc hội đàm với ông Tập, ông Lâm còn tiếp xúc với toàn bộ lãnh đạo chấp bu của Trung Quốc, bao gồm Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Nhân Đại Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Chính hiệp Vương Hổ Ninh. Tiến sĩ Khang lưu ý về sự tiếp đón trọng thị của phía Trung Quốc, nói rằng điều này cho thấy Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, cũng như thực sự coi Việt Nam là trọng tâm trong chính sách đối ngoại láng giềng. Về phần mình, ông Lâm dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu có đến 5 ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ngoài ra, tham gia đoàn còn có các quan chức cả bên đảng lẫn chính quyền như Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng một loạt bộ trưởng. Chuyến thăm này đánh tín hiệu của Hà Nội đến Bắc Kinh là quan hệ Việt-Trung sẽ không có thay đổi dưới thời ông Tô Lâm, tiến sĩ Khang nói với VOA. Với nhận định tương tự, tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Đài Loan, nói với VOA rằng chuyến thăm của ông Lâm cho thấy Hà Nội tôn trọng Trung Quốc, nhất là vị thế của cường quốc này trong khu vực và mối quan hệ Việt-Trung. Về tổng thể thì khó có nhiều thay đổi, vì nhìn chung, quan hệ hai nước đang theo hướng có lợi cho cả Hà Nội và Bắc Kinh. Hà Nội giữ ổn định quan hệ với Bắc Kinh, trong khi Bắc Kinh giữ được Hà Nội trong phạm vi ảnh hưởng của mình, ông phân tích. Tuyên bố chung giữa hai nước sau chuyến thăm được báo chí trong nước dẫn lại ghi rằng, quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược của hai bên. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Việt Nam khẳng định luôn coi quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, tuyên bố chung ghi. Tại cuộc hội đàm với ông Tập tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh hôm 19 tháng 8, ông Lâm được Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng ông mong muốn kế thừa và phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước để đưa mối quan hệ này phát triển ngày càng ổn định, bền vững lâu dài. Tuyên bố chung ngoài nhắc lại phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, còn đề cập đến phương hướng 6 hơn, đó là tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Khang không cho rằng Hà Nội đang gắn kết chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, mà quan hệ Việt-Trung vẫn được duy trì theo quỹ đạo từ năm 1991, tức là khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Trả lời câu hỏi liệu chuyến thăm Bắc Kinh của ông Lâm có làm cho Washington lo ngại hay không, ông Khang nói, nếu Mỹ hiểu được ngoại giao cây tre của Việt Nam, họ sẽ không phải quá lo khi quan hệ Việt-Trung nồng ấm, cũng sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển quan hệ với Mỹ để cân bằng ngoại giao. Điểm đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là ngoài kênh nhà nước còn có kênh đảng, vì hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản nắm quyền. Ông Lâm đến Trung Quốc ngoài tư cách đại diện nhà nước Việt Nam, còn là lãnh đạo đảng cầm quyền. Tuyên bố chung nhấn mạnh đến tương quan giữa hai đảng Cộng sản, cho rằng hai đảng này đang gánh vác sứ mệnh lịch sử và khắc ghi sứ mệnh chung, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở mọi nước. Trong chuyến thăm này, ông Tô Lâm đã có những hoạt động mang nặng tính đảng, chẳng hạn như đến thăm trường đảng Trung ương Trung Quốc, nơi nghiên cứu lý luận của đảng Cộng sản và là nơi đào tạo về lý tưởng cho các quan chức Trung Quốc mà ông Tập từng là hiệu trưởng, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Thật ra, ông Lâm bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc hôm 18 tháng 8, không phải ở Bắc Kinh mà bằng một hoạt động về nguồn của đảng Cộng sản Việt Nam ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Ông Lâm đã đến thăm trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội mà ông Hồ Chí Minh đã thành lập tròn 100 năm trước và viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Điểm đến này, Quảng Châu mang tính biểu tượng vì nó góp phần cho thấy Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc trong lịch sử, tiến sĩ Sáng nói. Khi nghe ông Lâm thuật lại những hoạt động tại Quảng Châu, ông Tập được Tuổi Trẻ dẫn lời nhấn mạnh rằng những năm tháng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết nên mối tình thấm thiết Việt-Trung, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tiến sĩ Khang chỉ ra quan hệ hai nước kể từ năm 1991 đã luôn được duy trì thông qua kênh đảng với mục tiêu chung là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở mọi nước. Việc liên lạc qua kênh đảng sẽ giúp Việt Nam và Trung Quốc giải quyết bất đồng tốt hơn so với Philippines, ông Khang nói, và dẫn ra việc từ đầu năm đến giờ Bắc Kinh chỉ bắt nạt Philippines chứ không phải Việt Nam trên Biển Đông. Về tranh chấp trên Biển Đông, tuyên bố chung cho biết hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị để tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế và chấp nhận được với cả hai bên và không có hành động làm phức tạp tình hình. Sau khi ông Trọng lên làm Tổng Bí thư, trong chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối năm 2011, ông Trọng đã cùng lãnh đạo Trung Quốc khi đó đưa ra nhận thức chung về giải quyết các vấn đề trên biển, thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước về các sự cố trên Biển Đông. Tuy nhiên, những việc này không hề ngăn được Bắc Kinh có những hành động gây hấn trên Biển Đông, điển hình là vụ đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014. Tiến sĩ Sáng nhận định rằng mức độ gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian tới một phần phụ thuộc vào khả năng ứng phó của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam đang khá khéo léo trong việc xử lý quan hệ với nước láng giềng lớn hơn, ông nói. Bằng chứng là Việt Nam không chịu nhiều sức ép như Philippines và các hoạt động cải tạo đảo của Việt Nam cũng chỉ bị Trung Quốc phản đối có lệ. Chuyến thăm này cũng là lần đầu tiên ông Lâm gặp gỡ ông Tập ở cương vị là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam, nên nó được xem là cơ hội để ông xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc. Người tiền nhiệm của ông Lâm là cố Tổng Bí thư Trọng, được cho là có mối quan hệ thân tình với ông Tập khi hai ông đã gặp nhau tổng cộng 8 lần cả ở Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Tiếp nối các truyền thống các cuộc gặp Tập Trọng sau cuộc hội đàm ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 8, ông Tập đã mời ông Lâm dự tiệc trà đàm đạo. Hai nhà lãnh đạo đã cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai đảng hai nước và trao đổi thân tình về văn hóa trà trong phong tục tập quán của mọi nước, theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo vẫn cần thời gian để vun đắp, nhưng tín hiệu là tích cực. Ông Sáng nói và cho biết, mối quan hệ giữa ông Lâm với ông Tập vẫn chưa thể sánh bằng mối quan hệ giữa ông Trọng với ông Tập. Ông Tô Lâm vừa nhậm chức và vẫn cần thời gian để thể hiện khả năng, cũng như đưa ra các quyết sách lớn có liên quan đến quan hệ Việt-Trung, ông Sáng nói thêm. Tiến sĩ Khang thì cho rằng, việc hai ông gặp nhau chỉ 2 tuần sau khi ông Lâm lên nhậm chức sẽ là tiền đề tốt để hai nhà lãnh đạo hiểu nhau hơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Lâm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có kết nối cứng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, kết cấu hạ tầng cửa khẩu, kết nối mềm về cửa khẩu thông minh, hải quan thông minh, nghiên cứu thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Ông Tập hứa với ông Lâm rằng Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm mở thêm các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. Ông Tô Lâm có thể ưu tiên cho hoạt động kinh tế vì ông không có nhiều kinh nghiệm bên đảng nên các vấn đề ý thức hệ có thể nhạt hơn so với ông Trọng, tiến sĩ Sáng nói. The Voice of America,
VOA. Bộ Y tế Việt Nam mới yêu cầu chính quyền các tỉnh thành cùng các cơ sở y tế tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp về căn bệnh này. Theo trang web của Bộ Y tế Việt Nam, trong văn bản ngày 19 tháng 8, sau khi dẫn, Tổ chức Y tế Thế giới nêu lên việc các ca bệnh gia tăng cao bất thường ở một số nước châu Phi, nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như tại khu vực châu Âu. Bộ này yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khi ở trong nước cũng như ngăn bệnh này xâm nhập. Bộ này cũng kêu gọi không để bùng phát diện rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong bằng cách tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu cũng như giám sát chủ động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trao đổi qua điện thoại, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Hà Nội không muốn nêu tên nói với VOA tiếng Việt về sự nghiêm trọng của bệnh đậu mùa khỉ.
Đầu tiên là cái khả năng lây lan, thứ hai nữa là cái tỷ lệ tử vong là đã có. Tỷ lệ tử vong đã khá là nhiều với cả những cái nước ở bên Congo, với cả những bên nước châu Phi ấy. Còn ở Việt Nam thì cũng đã có khoảng 100 những trường hợp mắc tính từ thời điểm đầu năm, tập trung nhiều ở trong thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam. Và cái nhóm đối tượng chính là những nhóm đối tượng mà có quan hệ tình dục đồng tính. Cũng là cái nhóm mà đang phát triển khá là nhanh.
Chuyên gia này nói thêm rằng giai đoạn này chủ yếu mình đang dự phòng và phát hiện những ca bệnh. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết sẽ tập trung chính vào đối tượng liên quan tới khả năng lây lan nhiều nhất là nhóm đối tượng quan hệ tình dục đồng giới không an toàn và sẽ tập trung tư vấn và sàng lọc đối tượng đó trước. Theo Bộ Y tế, các cơ quan liên quan hiện cần phải tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, các biện pháp phòng chống chăm sóc điều trị phòng chống lây lan bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài việc tuyên truyền cho các đối tượng có nguy cơ cao, theo Bộ Y tế Việt Nam, chính quyền, các tỉnh, thành cùng các cơ sở y tế phải ra soát, cập nhật kế hoạch, kịch bản phòng chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, cũng như sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung điều trị phòng chống dịch. Như VOA đã đưa tin, hôm 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ nhì trong 2 năm sau khi nó lây lan sang các quốc gia láng giềng của Congo vốn không có hồ sơ về các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó. Tin cho hay chỉ riêng trong năm nay, bệnh đậu mùa khỉ đã giết chết 517 người và lây nhiễm cho 17.000 người, CDC Châu Phi đưa tin. Thụy Điển đã báo cáo trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ sau thông báo của WHO. Kể từ đó, các trường hợp mới đã được ghi nhận ở những nơi khác bên ngoài châu Phi. Kể từ năm 2022, Hoa Kỳ đã ghi nhận 32.000 ca nhiễm và 58 ca tử vong, chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới đồng tính và song tính. Như VOA đã đưa tin, với các đột biến mới hung hãn hơn, nó đã leo thang thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Vaccine COVID không áp dụng để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine bệnh đậu mùa Jynneos do công ty Bavarian Nordic của Đan Mạch phát triển được sử dụng để điều trị virus bệnh đậu mùa khỉ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.